Thu nhập khi cái Phật dạy chúng sinh. Tôi thật ra là ngài nói là khai thị ngộ nhập. Tất nhiên là ngài ngộ, ngài nhập rồi thì ngài mới khai thị cho mình, khai thị chỉ bài cho mình. Vì tại đó cho nên mình phải hiểu vậy, đó là Đức Phật khai thị để cho mình ngộ nhập. Thấy không? Mà nếu mình ngộ nhập rồi thì tất nhiên mình trở lên nắm được cái sự tự tánh bình đẳng mình, thì không có bị mê lầm chấp nhất nữa. Mà cho hiểu rằng á, tất cả chúng sinh nếu mà ngộ được Phật tánh mình rồi là bất nhất bất nhị, hay là tuy đồng mà khác, tuy đồng mà dị, mặc dầu dị mà đồng, nên có đồng với dị bất nhất bất nhị, thì nằm ở trong đó là nó nằm ở trong cái tự tánh bình đẳng. Sự nghiệp vô cùng vĩ đại của Phật và quyết định duy thức quá và tịnh độ quá cái thế gian ngũ ấm ô trực đầy bất bình, sát đạo dâm vọng, tham sân si, mạng nghi tà kiến, chuyển nó thành thế giới thất bảo như thế giới cực lạc phương Tây của Phật A Di Đà đã chuyển. Đây. Phật tử thấy cái cách mà Đức Phật thành lập không? Đức Phật A Di Đà thành lập ở cõi thế phương cực lạc là trường hợp như vậy. Ngài tu hành trong vô lượng kiếp, đầy đủ sự bố thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí, và học đầy đủ giới định huệ, lăn lộn trong khắp cõi chúng sinh để hành Bồ Tát đạo, thì cái định lực ngài đã sâu đậm, công đức ngài đã đầy đủ, phước đức ngài đã trọn vẹn. Thì một hôm đó ngài mới thành lập, muốn thành lập của Phật đó, cái ví dụ như bây giờ nói là ngài ngồi thì tâm định yên lặng, cái ngài dùng cái tư tưởng phát khởi ra cái cây thất bảo bằng 100 do từng, lá thì bằng bạc, trái thì bằng lưu ly, cây thì bằng sa cừ mã não, ví dụ vậy. Thì tất nhiên ngài nói tư tưởng vậy, bắt đầu nó hiện thành nguyên cái cây vậy hết, tốt đẹp như vậy. Thì ngài giữ tư tưởng đó thì cái cây nó nằm y cho nó. Mà bây giờ ngài muốn sinh động, ngài đi vào sinh khí, cái tự tánh ngài chuyển trong đó luôn, thì bắt đầu cây nó sinh động, nó hoạt động cũng như cây mình, cây sống vậy đó. À, nó có sự sinh động. Thì tự thấy cái tư tưởng ngài là do tất cả, bởi vì nó là ở trên cái Tây Phương Cực Lạc đó, từ Bồ Tát sắp xuống cũng chưa, Bồ Tát mà nhỏ đó, giờ cây thấy cây cho làm thiệt không à. Nhưng mà chỉ Đại Bồ Tát với Phật mới biết rằng cái đó là do gì, do cái tư tưởng Đức Phật ngay là tạo ra những cái cây đó. Rồi cái trong ao sen thất bảo này cũng tạo ra, rồi tạo ra những lâu cát, tạo ra ao liên trì, cũng do tư tưởng ngài tạo ra là ngài giữ thì đó, đó. Phải không? Thì bây giờ nếu trường hợp bạn nói mình hiểu được như vậy rồi, thì bây giờ mình tu tập theo tinh thần đó, mình ngộ được tánh bình đẳng đó, cái tâm mình niệm tốt đẹp đó, thì ngài nói nè, nói là trường hợp mà cái sự nghiệp vô cùng vĩ đại của Phật là quyết định duy thức quá. Tất nhiên là duy thức là cái Phật tử biết là cái trong cái pháp duy thức á, thì trong đó ngài nhấn mạnh rằng cái là ai a lại đa thức. Mà trong a lại đa thức này á, và thức thứ 8 là hàm tạng thức, nó chứa chủng tử lành và chủng tử dữ, thiện có ác có. Nhưng mà nếu trường hợp mình tu tập mình chuyển hóa hết, không còn cái tư tưởng là ác quấy nữa, không còn tư tưởng là sai quấy nữa, còn tư tưởng thiện lành tốt đẹp thanh tịnh, thì bây giờ chuyển được nó hết đi vào nhập nhàn thánh, thì ta nói đó là bạch tịnh thức. Là cái thức này bây giờ nó chứa chủng tử tốt đẹp không à. Tôi nói lại cái chỗ này tự nhớ chỗ cái này nha. Trong cái hàm tàng thức này á, nó có nghĩa rằng năng tàng, sở tàng, nên là rồi ngã ái chấp tàng. Thì trong cái năng tàng này là cái hay chứa, cái hay chứa chứ, ví dụ như cái nhà của Quyền mình đây là năng tàng, mà những cái đồ vật ở trong này là sở tàng, là vật bị chứa. Thấy không? Đó. Thì khi chứa rồi á, thì ái chấp tàng là bắt đầu nó cái chấp tàng đó là tất nhiên là nó chứa rồi, thì chủng tử chứa vô rồi là hiện hành. Ví dụ như mình cái tư tưởng nào thiện lành chứa vô rồi thì nó khởi ra thiện lành. Cái tư tưởng A Di Đà, Nam Mô A Di Phật mình chứa vào tàng thức mình rồi, và sau này tự nhiên nó nổ, nó biểu hiện lên A Di Đà Phật. Còn cái tư tưởng nào ghét ai giận ai, nhớ lại thì nó chứa này rồi, nó nhớ, nó hiện ra cho mình nhớ cái ghét, cái thù, cái hận đó. tự rõ không? Thì mình chuyển là chuyển cái sở tàng, là tôi phải là như trong này rác rến đồ vật không cần thiết là mình bỏ ra hết, mình đổi, có thể đổi trong này là vàng ngọc đồ tốt đẹp trong này, ví dụ đó mình đổi được, mà năng tàng không có đổi. Như nhà của quyền như cái nhà của quyền là không đổi được, ví dụ mà. Thì cái chân ta muốn tánh mình, cái năng tàng, cái hay chứa là bản thể của vũ trụ, cái gốc là nào có đổi, phải không? Nhưng mà đổi cái sở tàng, thì tại cái sở tàng này đổi được khi tâm mình thanh tịnh tốt đẹp, thấy không? Bây giờ đổi lại là bạch tỉnh thức hay là đại viên cảnh tính trí, đó là do mình đổi hết. Bây giờ tạm đặt cái tên, chứ cái năng tàng không có đổi. Cái chân tâm bổn tánh mình đó là cái năng tàng, là không có đổi, không có đổi. Đó là như như chỗ nào đó thì như như trùm chúa vũ trụ, tôi hiểu không? Nhưng mà cái từ đặt khác thôi là do mình chuyển tâm mình được rồi đấy. Nghe thôi cái đó ngoài quen ha. Khi mình đổi rồi, bây giờ tịnh độ quá thế gian, tất nhiên là trong kinh Như Ma Đức Phật cũng nói nữa, Như Văn Cật thì cũng nói là kêu tâm tịnh thì Phật độ tịnh, cần nhất cái tâm mình thanh tịnh. Thì tu cái pháp nào cũng tâm mình thanh tịnh, chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy Đức Phật nói dầu tu thiền, dầu tu mật tông hay dầu tu cái pháp gì nữa, Đức Phật cũng chỉ mình đưa đến tịnh tâm. Bởi vì tịnh tâm là hết vọng thì quân chết, tự tử thắng Phật niệm bài. Thì cái niệm Phật của mình cũng một niệm trừ bốn niệm, thì còn một mình chuyển quá thì tất cả những vọng tâm vọng niệm của mình nó trở vào cái còn A Di Đà Phật không ha. Còn nè, còn chỉ A Di Đà Phật không, rồi cuối cùng á buông A Di Đà Phật nữa, nhập tâm kiều nhất tâm theo như chỗ nào Đức Phật cũng chỉ vậy thôi à. Đó. Thì bây giờ cái thế giới mà ngũ ấm ô trược này, ngũ ấm ô trược là sắc thọ tưởng hành thức này nè, mình ô nhiễm ha, đầy bất bình, đầy sát đạo dâm vọng, tất nhiên là phạm giới sát sanh, phạm giới trộm cắp, phạm giới dâm dục hay là tà dâm, phạm giới vọng ngữ, rồi tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn, nghi kỵ, tà kiến, là kiến lệch lạc, thấy nó không đúng. Rồi bây giờ chuyển thành thế giới thất bảo của thế giới cực lạc. Mấy cái này bây giờ mình chuyển thành thế giới cực lạc, tất nhiên cái thất bảo là tâm mình thanh tịnh rồi, mình như Đức Phật mà tâm thanh tịnh rồi, người chuyển ra một cái ý nghĩa tâm niệm trong sạch. Bởi vậy ta nói rằng á, cái ý thức mình á, hiện chứng mạng ra thức á, thì nó làm tội đứng đầu, do ảnh khởi tâm phân biệt, ảnh chạy ra cho mình phân biệt thích đưa lấy bỏ, đưa mình vào con đường ác quấy, cũng do cái mạng ra thức, ý thức. Nhưng mà cái làm thiện lành trở về tự tánh Phật mình, nó cũng như khôi, là nó cũng đứng đầu, thấy không? Thì bây giờ khi hiểu được vậy á, thì mình mới chuyển thành ý thức, thành diệu quan sát trí, cho hiểu cho đúng. Bây giờ khi mình nhìn cái cây, mình nhìn cái nhà, mình nhìn đồ vật, mình cho rằng nhà thiệt, cây thiệt, đồ vật thiệt, tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ đem cái trí tuệ Bát Nhã soi vô, diệu quan sát trí soi vô, đi chuyển quá đó, đó nhà đó, cây đó, vạn vật đó, nó cũng duyên hợp mà, nó không có thiệt, phải không? Đó. Thì mình cũng ý niệm đó, mình phân biệt còn tân, phân tách ra, thì nó không thiệt, mình mới chuyển hóa ra thì không. Vì đấy đó cho mình không ô, không nhiễm, không kẹt, không dính, không mắc, sáu trần. Thì của mình ha, rồi khi mình hiểu gì rồi, thì anh phân biệt gì rồi, mình không chạy theo, phân tách rõ gì, không ham muốn, không dính mắc, thì trở về tự tánh Phật. Tự tánh Phật cái bản chất nó là không dính mắc, thì mình cũng không dính mắc nữa được. Mình làm sao, mình quán chiếu như thế nào, đúng phương cách, để mình không ô nhiễm, không dính mắc sao trần, thì tâm mình trở nên tự tại sao trần. Đó là Phật chỉ mình cái phương cách sống đúng, như thế nào được an vui hạnh phúc nha. Thì khi mình hiểu gì rõ ràng rồi, thì mình đâu còn sát đạo dâm vọng, đâu còn tham sân si mạn nghi tà kiến nữa ha, đâu còn tham gì nữa. Sống đã là không có tham điếng sao trần, sao mình tham lam sân si. Sở dĩ chúng sinh tham muốn thích đưa sáu trần mới tranh giành với nhau, tham không được mới nổi sân, mà nổi sân không được mới trở nên, khi mà nổi sân rồi trở nên si mê. Ta nói là khi mà con người mà sân giận rồi á, thì nó mất cái trí khôn như là thú, si mê, mê muội, ám muội. Thì nếu trường hợp mà khi mình không nhiễm sáu trần thì mình có thể là tạm chuyển cõi này thành tới phương cực lạc rồi, phải không? Chỉ như là Phật tử thấy trên tinh thần nhà Phật thú vị nhất, sư không thấy thú vị là cái đại niết bàn là cái bàn của chư Phật, đại là niết bàn lớn to lớn, ví dụ đi Để chi sao nói Niết Bàn đại Niết Bàn là tiểu Niết Bàn của A-la-hán. Cho nên nó mà đối đãi cái là tạm nó đại Niết Bàn của chư Phật. Mà đại Niết Bàn của chư Phật là không có cảnh, không cảnh đại Niết Bàn riêng nào cả. Đức Phật thị hiện đâu là đại Niết Bàn đó. Thì chúng nói rằng chơn tâm bổn tánh mình thanh tịnh sáng suốt, không còn tham sân si mạn nghi và kiến nữa. Thì bây giờ nó trở nên trong lành, thanh tịnh, trong sạch, là thể hiện từ thánh Phật mình, là ngay nơi đây là đại Niết Bàn. Thì mình chuyển hóa tâm mình thanh tịnh, mình tính hành nguyện đầy đủ, thì ngay nơi đây là Tây Phương Cực Lạc. Rồi bây giờ Phật tử nói như vậy thì cái lý quá, cái triết lý gì quá, ngay nơi đây mình đã Tây Phương Cực Lạc rồi, còn Tây Phương Cực Lạc nào nữa mình tu nguyện vậy? Thưa sự thật, ngay nơi đây, bởi vì cõi ngay nơi đây cũng là không ngoài tâm mình, mà cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình, được rõ. Thì bây giờ mình thể hiện tinh thần Tây Phương Cực Lạc rồi, thì sẽ tới giờ lâm chung mình ứng cõi Tây Phương Cực Lạc bên phương Tây, cũng không ngoài tâm mình. Thì tùy theo tâm mình tạo đi rồi thì cảm ứng rất dễ. Chứ sư không bao giờ nói lý không mà nói rằng không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Vẫn có cõi Tây Phương Cực Lạc ở bên phương Tây, nhưng mà cõi kia cũng không ngoài tâm mình. Rồi bởi vì Phật tử phải cần học chỗ này, nó bị tâm mình trùm chúa vũ trụ, thì chỗ nào ở ngoài tâm mình để ở, để cõi Tây Phương Lạc ở, phải không? Đó. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Cho nên mình muốn cảm ứng được thì hiện tại đây mình tạo cái tâm thanh tịnh, tạo cái tâm chuyển hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mà hướng nó được rồi, hướng tâm về đó rồi, thì tới giờ lâm chung cảm ứng đạo giao. Ha, mình ẩn đây mình hiện kia. Đây là sư muốn nói Đức Phật tạo cái phương tiện thiện xảo, mình nó chuyển tâm niệm mình, mà chuyển tâm niệm mình được là chuyển cảnh. Thì mình về đó đặng mình mượn cảnh để tạo cái tâm làm Phật. Chứ nếu mình đủ đầy đủ thiện căn phước đức, đầy đủ cái tự sự tâm thanh tịnh, tu nhiều đời nhiều kiếp, bực thượng căn thượng trí, thì mình cũng không phải bắt buộc phải về Tây Phương Cực Lạc mới được, phải không? Trên tinh thần pháp tu của Phật, không bắt buộc tất cả mọi người tu đều phải về Tây Phương Cực Lạc mới được, không đòi hỏi vậy. Vì nếu Phật tử đạt được chân tâm bốn tánh mình thiệt thanh tịnh, thì cái là hết giọng là quần chân rồi, là Phật rồi, thì tự tại trong khắp mười phương. Mình muốn tự tại, muốn ghét Tây Phương Cực Lạc cũng được, mình muốn ghét Đông Phương cũng được, của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, hay là muốn ghét thị hiện ở trên cõi Đức Phật Hương Tích cũng được. Cả khắp trong mười phương muốn thị hiện ở đâu ở, rõ không? Khi mình tự tại làm chủ cái tâm mình rồi, nhưng mà bây giờ trên tinh thần mình chưa làm chủ được. Trên bước đường tu tập, Đức Phật mới là phương tiện cho mình ghé Tây Phương Cực Lạc để Ngài dạy dỗ thời gian đã, phải không? Cho Ngài dạy dỗ mình tu tập sống thời gian đã, rồi muốn tự tại đi đâu là đi. Đấy. Rồi bây giờ cũng như Đức Phật mà lên trên đó, bây giờ mình tạm mượn cái đó Đức Phật dạy dỗ một thời gian nào đó, thì cũng như là một bà mẹ mà dạy dỗ con. Ban đầu tập chập chững thì con đi gần gần, rồi lần lần cho con đi xa xa, phải không? Rồi lần cho con đi xa nữa là làm ăn sinh sống. Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy, dạy dỗ một thời gian thấy mình được rồi cho mình đi những hành Bồ Tát đạo khỏi gần gần. Đi học đạo rồi bắt đầu đi hành Bồ Tát đạo khắp trong mười phương, mình tu tập lần lần vậy đó. Cũng như bà mẹ mà dạy con đi từ gần chí xa, đi làm ăn rồi sanh cư lập nghiệp, thì mình cũng vậy đó. Lên trên đó rồi dạy dỗ cho mình, rồi mình lần lần mình đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo rồi mới đến quả Phật. Đấy. Thì mình tu ở cõi khác hay tự nơi đây tu, thì đôi khi mình gặp Phật, đôi khi mình không. Còn ở Tây Phương Cực Lạc mình luôn luôn gần chư Phật, và Đức Phật luôn luôn chỉ dạy, luôn luôn hướng đường đi nước bước cho mình, không bao giờ sai lạc, dìu dẫn mình đi từ bước, thì bảo đảm đến quả Phật. Vì lẽ đó cho nên mình mới chuyển cảnh. Chứ nếu mình tự lực được hết, tâm mình luôn luôn là thông minh sáng suốt thiệt thanh tịnh rồi, thì trở lại tự tánh mình là đại Niết Bàn đây, còn đòi đi đâu nữa, rõ không? Vì lẽ đó cho nên mình thấy chưa đủ cái lực đó, mới là nương nguyện lực Đức Phật Di Đà về mượn cảnh Tây Phương Cực Lạc đó để tạo cái tâm mình, tạo cái tâm mình là để làm chủ cái tâm mình, rồi đến làm Phật trọn vẹn, mới đi khắp trong mười phương làm Phật, đó không? Thành Bồ Tát đạo, thành Bồ Tát đạo rồi đến làm Phật. Mà Phật tử nên nhớ rằng tất cả chư Phật không phải trụ cái đại Niết Bàn nào cả. Tất cả chư Phật khi cho thành Phật đi nữa, ngài cũng đi ra là làm thành lập của Phật để độ chúng sinh, hay là thị hiện hóa thân để độ khắp chúng sinh trong mười phương. Ngài lấy đó làm vui, mà lấy đó làm niết bàn mà, chứ ngài đâu có trụ ở chỗ hoài để cho ngài nói là hưởng cái an lạc. Nếu mà Đức Phật là thành Phật rồi mà trụ cái nào để nhập đại cái đại định rồi, mà trụ trong tâm thanh tịnh hoài thôi để vui trong đó thì là A La Hán mất rồi, đúng không? Đâu phải là chư Phật nữa. Chư Phật ấy làm vui, mà chư Phật thì hiểu nó rồi thì ở đâu cũng đại niết bàn hết. Thì ngài thị hiện cõi giới nào độ sinh thì cũng ở đại niết bàn đó, luôn luôn ngài vui vô cùng, an lạc vô cùng. Mà cái vui Đức Phật á, không phải là cười hả cười hê, mà vui là nhẹ nhàng, khinh an, thơ thới. Thế à, nó vui trong đó. Vậy đương khi ông ngồi đây niệm Phật cầu sinh về cực lạc Tây Phương, cách đây xa 10 vạn ức Phật độ, thế mà Phật tánh của ông vẫn đã ở cực lạc rồi. Chẳng phải chờ khi ông chết, ông giác cái bình tần già đựng một ít hư không ở đây về cực lạc làm gì? Ông đừng tà kiến vô minh mê muội tưởng lầm như thế. Đấy, Phật tử cái câu này mới học Phật tánh rồi mà thấy rõ hết sức là tốt đẹp mà cao quý chỗ này. Đương khi ông ngồi đây niệm Phật cầu sanh về cực lạc Tây Phương, cách đây xa 10 vạn ức của Phật, thế mà Phật tánh ông vẫn đã ở cực lạc rồi. Phật tử thấy rõ chỗ này, hồi nãy mình nói đó là châu biết khắp mười phương, đã tự tánh mình châu biết khắp mười phương thì tự tánh Phật mình đã sẵn rồi, tự tánh Phật của mình đã ở sẵn Tây Phương cực lạc rồi, bởi vì cõi Tây Phương cực lạc cũng ở trong tâm mình. Đó, cho nên vì đó cho nên cái cõi Phật này là ở trong tâm mình. Và hiện bây giờ đây mình niệm Phật thì đừng có phải là chờ mình chết rồi mình mới giác cái bình, mà tần già đừng có thư không về Tây Phương cực lạc làm gì, vì tự tánh Phật mình có sẵn. Cho nên có nhiều người lấy làm lạ khi mà có những cái sự tích giảng sanh đó, thì có như vị đó tu thiệt thanh tịnh rồi thì cái chân tâm mình mở, thì mở ra tới cõi Tây Phương cực lạc nó hiện hữu, thì ngài thấy chư Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, chư thánh chúng trên đó. Xem rồi có cái tên tuổi, tên tuổi người, mấy người bạn tu đó có trên đó hết hiện hữu. Bởi vì cảm là ứng mấy gì kia, người ta cũng trùm chứ không, nhưng mà cảm ứng cái tòa sen báo thì có tên hết rồi. Thì ông khi mà giật mình thức dậy, ông nói ông A này ông có tên trong cái, có tên trong cái tòa sen báo tôi thấy đó. Cái bà B kia có đó, bà C kia có đó, thì sau này mấy người đó thiệt coi lại, mấy người đó là tu trình độ rất tinh tấn, tới bỏ lên bỏ xác rồi người đó là có cái điểm lành ấn chứng lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật mà đi đó, đỡ ấn chứng thì mấy người đó là có tên tuổi. Và tại sao Đức Phật hay lại ghi chăng không có, cái tâm mình nó châu biến khắp mười phương, mà cái chủng tử mà mạnh đâu là nó hiện hữu ở đó thì nó ghi đó, hiện ở đó kêu là cảm là ứng đó, ứng trước à. Nha, nó có nhiều người lấy làm lạ, tại sao vậy, nó có gì lạ đâu, mình cảm đâu là ứng đó, mình cái tâm tư mình nó tư tưởng mà mạnh đâu thì cái tư tưởng mình ấn tên mình đó, thì đâu có gì đâu. Nè, còn ai muốn niệm Phật cầu sanh về thế giới đông phương của Phật Dược Sư cách đây xa nhiều Phật độ hơn, nhiều bằng 10 số khác sông Hằng, không được đường xa được. Cõi Tây Phương cực lạc mình nói khá xa rồi, 10 vạn ức của Phật là xa xa lắm, mà cõi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ri Quang Dương Phật là bằng xa bằng tự tưởng tượng là 10 số các sông Hằng. Các sông Hằng biết bao nhiêu phải không, mà nó xa bằng không phải bằng 10 lần, mà 10 số các sông Hằng thì không biết tưởng tượng xa được. Thế mà Phật tánh của người ấy vẫn vốn đã ở phương đông phương rồi, người ấy đừng mê muội đựng một ít hư không ở đây vào cái bình tần già mang đi mang lại cho thêm phiền. Nó xa dữ dội bằng cả 10 số các sông Hằng đi nữa, nhưng mà tự tánh Phật của mình đã có sẵn ở cõi đông phương rồi, chứ đừng nói mình mang đi mang lại của mình tần già là mình mang là cái hồn mình, tưởng hồn mình ở đây rồi mình phải về tây phương đông, mình phải chờ Đức Phật trước mình về. Thật nó có cảm ứng đạo giao là ở đây là hiện kia, mặc dầu tự tưởng tượng từ ở đây đi về Tây Phương cực lạc cách 10 mới có Phật là không nhọc cả móng tay là đến Tây Phương. Nhưng mà nếu mình tu tập cái phương cách là của Đức Phật Dược Sư chỉ, mà trong kinh Dược Sư Đức Phật có chỉ đó, thì khi bỏ xuất thân này rồi mình ẩn đây cũng hiện bên kia bằng 10 xuất khắc sông Hằng, không tưởng tượng xa hơn cái Tây Phương, nhưng mà vẫn gì, vẫn không nhọc khải móng tay đến phương đồng. Là tại sao vậy? mình có quyền mình ảnh để hiện kia, vì không ngoài tâm mình, mà không có, nếu mình nói tâm mình không có gần xa, mình theo cái sự thì có gần có xa vậy đó, nhưng mà nếu cái lý không có gần xa, không có gần xa tự nhiên mình có quyền ảnh để hiện kia, không có xa cả. Ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó, thì ông Vua Vi Văn Đà ông hỏi Na Tiên, ông hỏi là cái thần thông của chư Phật, chư Thánh A La Hán đi đó, nó có mau lẹ cái này mau ở kia hay cái này chậm ở kia không? Thì Na Tiên mới trả lời, ví dụ thế này, bây giờ bệ hạ đương ngồi đây, ví dụ đương ngồi chỗ đó, ngồi chỗ mà Na Tiên Tỳ Kheo giảng gì thì thế nào đó, cách thành vua 10 dặm, thì bây giờ rồi cái tường chỗ ngồi đó mà cách chỗ như ví dụ mình đây, mình cách tới Hà Nội đi, mà cái đền vua mà Đức Phật ấy đó là cách trong cái tỉnh mình cách đây 50 số đi, yeah. Thì từ đây cách chỗ thành vua 50 số, từ đây cách như ví dụ cái thủ đô Hà Nội là cách 2500 số đó. Rồi biểu là bây giờ đại dương tưởng đến cái thành vua đi, rồi đại dương tưởng đến thủ đô Hà Nội đi, rồi thì cái tưởng mình đó, tưởng lên đây là 50 số, tưởng 2500 số, có cái tưởng này lâu mau không? Nó không có. 50 số cái tưởng là cũng tới rồi, mà 200.000 năm cái tưởng cái tới rồi. Còn cái thần thông thì nó đó, cái thần thông thì Phật Thánh đi cũng đi, nó cũng vậy, nó đi cho ngài có quyền ảnh đây là hiện kia, phải không? Thì khi mình hiểu được cái chỗ đó rồi á, thì bây giờ giàu có Phật A Di Đà cách đây 10 bước của Phật, hay cõi Đức Phật Dược Sư cách đây bằng 10 chú cắt xong rồi, xa hơn cõi Tây Phương bằng 10 chú cắt xong rồi, thì cái thời gian đi cũng không có xa gần. Khi mình học tâm rồi mình thấy chỗ đặc biệt đó, ở ngoài không chịu nổi, mấy nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư chịu không nổi cái lý này, tại vì không biết tâm, mình tự rõ ha. Như vậy, mỗi tiếng niệm Phật của ta ở đây đã rung cảm Phật tánh của ta ở khắp 10 phương rồi. Tùy ý ta muốn hiện sinh ở phương nào, Phật tánh của ta hiện thân ngay ở phương ấy. Phật tử thấy rõ cái này, rất là hay. Thì bây giờ, mỗi tiếng niệm Phật, mỗi hướng tâm ở ta chỗ nào thì nó rung động khắp trong 10 phương. Phật tử thấy cái chỗ mà ta nói là cái niệm của Đức Phật nó trùng trùng duyên khởi trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Thế nó trùng trùng duyên khởi. Thành ra, bây giờ mấy nhà khoa học ta mới ấy tưởng được một khởi niệm mình đây là cái sự làn sóng rung động khắp trong không gian vũ trụ, phải không? Đó, mà thì bây giờ một niệm khởi mình đó là ở đây cái hư không nó ngăn cách, cho nên một niệm khởi niệm tưởng mình đây là cái rung động cái tự tánh Phật mình khắp chan hòa trong vũ trụ. Một cái khởi niệm tưởng mình đây thì nó chan hòa trong vũ trụ. Vì lẽ đó cho nên mình hướng tâm vào chỗ nào mạnh thì nó sẽ rung động chỗ đó nhiều và mình sẽ ẩn hiện ở đó. Phải không? Thì bây giờ khi hiểu được lý này rồi thì Phật tử dễ quá rồi. Bây giờ mình tu cái pháp tu của mình nó được cái phương cách chỉ cho mình đúng cách trình bày cho Đức Phật trình bày mình rõ ràng rồi, thì bây giờ mình tự điều hành lấy, mà điều hành Đức Phật chỉ mình cách điều hành nữa, hết sức từ bi. Bây giờ tin như vậy, tin tổ sư giảng từ bây giờ, thì Phật tử hướng tâm là nguyện đi, đó mình hiểu mượn là món tư lương, là cái phương cách để hướng tâm. Mà mình nguyện vào Phật rồi, bây giờ mình niệm Phật đi, thì mấy cái đó càng hướng gì nữa. Thì khi mình hướng rồi, nhất định là mình đưa cái đó tư tưởng, đưa cái dòng tư tưởng mạnh lên đó, nó rung động nó mạnh, thì muốn đi chỗ khác không được. Cái bài đó thôi, về tới phương cực lạc thôi. Thật là bản Như Lai Tạng diệu chân như tánh của người, của ta, của chúng sinh, của Phật, bao giờ cũng thường hằng linh động cảm ứng với nhau, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Phật tử thấy rõ nha. Thật là bản Như Lai Tạng diệu chân như tánh của người, của ta, của chúng sinh, của chư Phật, nó đang dung nhiếp nhau, đương thường hằng linh thông cảm ứng với nhau, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Thì bây giờ mình đương dung nhiếp, mình Đức Phật hay Đà, chư Phật trong 10 phương đương dung nhiếp liên lỉ nhau không cách rời. Khi mình đã dung nhiếp nhau rồi, mình đã cùng rung cảm nhau rồi, vô cùng vô tận rồi, thì làm gì mình niệm Phật hay nào mà ngài không cảm ứng mình? Ngài cho mình cái phương cách để mình với ngài cảm ứng. Ha. Những cái đại nguyện ngài đó, những cái hồng danh ngài đó là để cái nhịp cầu mình với Đức Phật nối với nhau, những cái dây thông cảm nối với nhau, những cái dây cảm ứng nối với nhau. Thì bây giờ mình biết cách để nối được rồi. Mà nối bằng cách cứ diệt niệm Phật đi, và nguyện gì có Phật là nối. Đúng cách nối. Ha. Nhưng mà mình niệm Phật không á, mà không nguyện gì có Phật, không có tính cái nguyện đầy đủ á, thì nối không được. Mặc dù niệm Phật được, nhưng mà cái nối là chỉ cách chưa nối. Cứ giật chập nhau mà nối nó không dính. Tại Phật hay đà chứ Phật đại cái chập nhau. Ví dụ chập nhau là tôi biết cách, tôi chỉ cái nối là phải hai giây nối sao nó méo lại, nó rút nhau là mới dính luôn. Bây giờ cái này mới có chập à, còn phải có tính nguyện nữa nó mới là đúng cách nối. Ví dụ đó ha. Thì vì đó cho nên muốn nối sợi dây đó từ ta bà mình về tây phương là đúng cách, là phải có tính nguyện và hành để thôi. Mà hiểu vậy rồi thì cứ việc tinh tấn mình niệm Phật, mình hướng tâm về đó. Rồi bây giờ mình cãi lại, khi mình mỗi ngày mình cứ sao mà cứ đếm, cứ tối ngày cứ lo buôn bán hay gì, lo kiếm tiền kiếm bạc thâu vô hoài à, thì biết là mình không nói rồi đó. À, bây giờ không nói, không có hướng về tây phương lạc, còn lo hướng về tiền bạc. À, tối ngày lẫn quẩn cái con cháu vui vẻ nó hoài, thương nó hoài, quên niệm Phật, quên hướng về có Phật, thì mình biết rồi đó. Mình biết là mình đừng nói ở đây, chứ mình không có nói gì cỡ A Di Đà này, đó không? Nó rõ ràng vậy, mình hiểu đó rồi, mình rõ ràng vậy à, không có gì lạ. Rồi bây giờ ai mà lỡ, mà ai ở bà con lối xóm mà nó nặng nó nhẹ, mình cứ lo mà nhớ tưởng người ta là lo cự người ta hoài, thì mình biết mình cũng hoài lẫn quẩn cái đây à, có lo có gì lạ đâu. À, khi Phật tử hiểu rõ cái lý này rồi, mình tu dễ lắm, già mình sẽ trở lên con người rất là hiền lương. Mà hiện tại đây là có thể là mình tạm nó là có cái thân mình đây á, nhưng mà hồn là người Tây Phương Cực Lạc này, làm sao mình hiền đức, kêu thượng thiện nhân này, phải không? Mình là trở lại người thượng thiện nhân nè. Tại sao thượng thiện nhân? Là tâm hồn mình cao quý, hiền lương, tốt đẹp đó. Ai giàu nó nặng nó nhẹ, tôi cũng nam mô và Phật tôi nhẹ nhàng. Bởi vì cái tâm tôi hướng về đó rồi, tôi không có thời giờ để hướng về đây. Không hướng gì mà giàu, nghèo, danh lợi, hơn, thua, tốt, xấu, phải, quấy như này nữa. Phải không? Cái người nào thật lòng, thật giả, tu trì là đều ở nằm trong cái trạng thái đó cả. Ha? Mình luôn hướng tâm về đó. Thì Phật tử nắm được cái pháp tu rồi. Đó không? Đó. Cho nên mình tu trì đó và lo hướng tâm về đó, mà bây giờ Phật tử không có nghe cái pháp rõ ràng, không có niềm tin vững vàng, bởi cái niềm tin quan trọng, vì mình chưa tin rõ ràng cái pháp tu của mình, cho nên mình mới bị lạc loài, bị những cái pháp khác đưa mình đi xa lạc. Kỳ rồi á, có Phước Tài nó về, mà Phước Tài là kỹ sư rồi, nó quen sư Đại Khảo cái đó, mà nó về đây rồi xuống Vĩnh Long thăm quý sư. Từ đó đây nó cũng đến tới lưu quý sư hoài, mới qua bên đó. Rồi quý sư nó thăm này kia, nó cũng có vẫn lo tu trì, vẫn lo biết đạo. Rồi nó có đi vào bà Thanh Thải, nó đi tất nhiên là vô nó thử bà Thanh Thải, mà nó kêu rằng truyền tâm ấn nó vô luôn, cho bà truyền nó luôn nữa. Sự thật ra nó không có muốn theo bà, nhưng vô coi bà này làm gì, mà người ta theo quá đi, quá nhiều đi. Rồi quý sư mới hỏi tiếp nó, rồi truyền tâm ấn vậy, rồi nó chỉ cách truyền tâm ấn thì nó không có gì, nó cũng không có gì lạ. Rồi đến giai đoạn sau này nó hỏi bây giờ bà Thanh Hải nổi tiếng rút quá rồi, bây giờ bà làm sao? Nó bây giờ bà chìm lắng động luôn rồi, báo chí đang nó nói nặng nó nhẹ, nó nói xấu quá rồi. Rồi hỏi tại sao kỳ vậy? Gần gũi là Phước Tài biết là sao vậy? Vì bảy dây đầm nhiều quá, cái đầm liên với những đầm riết, chỉ tu riết, riết tu chỉ dây đầm không à, rồi bắt đầu đi tắm biển đi chơi không à, rồi riết nó báo đằng nó chửi không xong à, rồi lặn xuống lần lần báo nó hô lên. Hồi đó thì báo nó cổ vỏ nó linh động lên, bây giờ nó đè bẹp cái gì của bả làm lệch lạc, bắt đầu nó tung ra hết, thành ra bây giờ ta mất niềm tin. Mà trong kinh đó, hồi đó thì quý sư đã từng thấy rồi. Ha, thấy là khi bên ấy lên rồi mà nói cái pháp thiền, nó trật hết pháp thiền, nằm trong cái ngoại đạo thiền. Mà bây giờ có những sự linh ứng tỏa, bởi vì trong kinh với Phật tử mà coi kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, nằm trong cái ngũ ám ma đó, thì khi mình tu thiền để lúc tâm thanh tịnh rồi, cái tư tưởng mình lệch lạc rồi là ngũ ám ma nó nhập đó. Ngũ ám ma là ngay trong thân mình, và thiên ma đó cũng có là nhập trong đó. Thì khi mà thiên ma nó vào rồi đó, hiện thần thông nói pháp thao thao bất tuyệt, và có thể là hào quang sáng chói, là đại ai cũng nói đại Bồ Tát không, thần thông biết hết tâm niệm của chúng sinh, thần thông nhất tắc, ma nó tiếp duyên cho mặt. Nhưng mà rồi nó phá, rồi tự đi rồi. Khi mà ma nó nhập rồi, không bao giờ bị ma làm sao, là cái tâm nó vọng động, vọng tưởng, vọng niệm. Cho nên nó chao đảo lắm. Bây giờ cái ma đó là ma cao nha, còn ma mấy con ma thấp đó Phật tử đi coi ha. Nó nhập vô người nào mắt nó liên à. Không có định tâm để ý coi. Mình dòm người thường mình cũng biết nữa. Nó tà nhập ma nhập nó mắt nó liên à. Thì nhưng mà thiên ma nó cao hơn, nó không phải vậy. Nhưng mà rồi không có khi nào nó định tâm một chấn đồ hòa được. Nó nhập vô mình rồi rồi thời gian ngắn nó phá mình. Nó phá. Thì họ đa số mấy sư lớn là nghi mà này bị ngủ ám ma không. Cho nên thời gian ngắn nó phá. À, ngủ ông thiên ma, bởi ông ma là thiên ma. Rồi nó phá. Nó dắt phá đi làm mấy thằng ma vậy đó. Nó phá mà. Phá vậy đó. Rồi bây giờ bà đâu có ấy nữa, làm thằng bảy không à. Rồi riết mà đi giả pháp tu, cứ lo đi giấy tạm hoài tu gì nữa. Rồi tắm biển thì chơi vui không à. Hoàn toàn nó là phước tài, nó ở trong đó nó theo dõi là riết pháp tu gì được. Rồi giờ ta sơ lên người nào mà thiệt tu tâm, ta có lòng tốt thì tâm tu sao. Bị cục á. Mà bà Linh nha, có lúc bà Linh dữ lắm, nó chưa nói là mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói là hiểu tâm người linh nghiệm vô cùng. Chưa phải thường đâu.
Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Phật hôm nay ngày 23 tháng Giêng cũng như thông lệ của mỗi tháng với Phật tử và bác con trai. Và giờ này sư cũng xin trợ duyên thêm cho Phật tử rõ cái cuốn Phật thuyết A Đề Kinh Yếu Giải đó. Khi rồi thì cũng nói dẫn nhập vào cái hai lời tựa. Và đến đây thì cũng biết chút ít qua cái vị tổ mà đã dịch kinh này. Là tự nhiên là thì dịch mà vừa để giảng giải cho nó rõ thêm đó, rồi hôm nay sư cũng giảng rõ thêm phần nữa để cho Phật tử ý niệm được rõ về kinh Di Đà này. Vì như quý Phật tử biết đó, thì kinh Phật thuyết A Đà đó là Đức Phật chỉ về sâu và rõ ràng về tính hành nguyện nha. Chẳng hạn như nếu trường hợp mà mình kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì Đức Phật chỉ về cách pháp quán, 16 pháp quán cho mình tu quán đó. Đó. Mà như Phật tử biết cách pháp quán là nó vi tế và nó hơi khó tu hơn. Nếu cái tâm mình quá thô phù thì khó kết quả. Cho nên vì ở đó Đức Phật mới dạy thêm cái pháp môn trì danh niệm Phật. Thế như trong này nó đầy đủ sự tính hành nguyện. Thì Phật tử nghe cái bộ kinh này xong á, thì Phật tử mới rõ, nhưng có niềm tin vững vàng trong cái pháp môn niệm tịnh độ đó, pháp môn niệm Phật đó, nói về tính hành nguyện rõ lắm. Thì hôm nay sư xin tiếp thêm cho Phật tử cái biết chút ít về cái vị tổ mà để diễn giảng kinh này đó. Người học Phật tinh thâm, ai cũng biết tên tuổi Ngài Trí Húc Đại Sư, một lãnh tụ trong giới thiền tông. Tất nhiên là hồi xưa đó, Ngài Trí Húc Đại Sư, Ngài tu bên thiền tông, tất nhiên là Ngài một lãnh tụ, tất nhiên là Ngài cũng một bậc cao tăng mà đi sâu vào thâm thiền. Nhưng mà sau khi, có lý do này là sau khi mà Ngài bị bệnh, rồi Ngài mới là khi mình tu thiền mà chưa chứng đắc, mà khi mình bệnh rồi là không thấy đường đi. Nè, cho nên ngày sau là Ngài mới nhân cơ bệnh này đó, là không thấy đường đi, nên Ngài mới khảo cứu qua tông tịnh độ. Nên rồi ngày sau này Ngài mới tu tông tịnh độ và làm tổ tông tịnh độ, là tổ thứ 9 đó, tông tịnh độ. Từ miệng Ngài đã nói ra, khi hút mới xuất gia tự phụ là thiền tông, khinh miệt các giáo môn khác, dám nói rằng pháp niệm Phật riêng cho người trung căn và hạ căn. Về sau nhân vì đau nặng mới phát tâm cầu về Tây Phương, mới chịu nghiên cứu các sách Diệu Tôn, Viên Trung, Vân Thê, Sớ Sao, mới biết pháp niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần, mới chịu hết lòng niệm Phật. với một sức mạnh bằng dạng con trâu kéo không lại. Thì Ngài mới Trí Húc đó, Ngài thuật lại rằng khi mà mới xuất gia, tự phụ là tất nhiên thiền tông nó hay, nó cao vậy đó, thì kinh nghiệm các cái giáo môn khác, mà nhất là cái pháp môn mà niệm Phật đó, thì Ngài chỉ nói rằng chỉ để dành riêng cho người trung căn và hạ căn thôi. Nếu trường hợp mà bậc thượng căn là phải tu thiền, thì ý nói Ngài nằm trong cái bậc thượng căn đấy, thì Ngài mới khinh miệt nó để tu thiền, chứ không tu tịnh độ, vì tu tịnh độ phần thấp. Nhưng mà sau đó, vì cái bệnh nặng, Ngài mới phát tâm cầu về Tây Phương. Đó, như tôi nói lại đó, Ngài bệnh nặng mà khi mà tu thiền rồi mà chưa chứng đắc, nhưng mà chưa hết vọng niệm trọn vẹn, chưa nhập bản tâm trọn vẹn, thì con đường sanh tử luân hồi nó nằm ở trước mắt, vẫn đi vào đường sanh tử luân hồi. Ngài mới giật mình, thế Ngài mới giật mình là mới khảo cứu qua pháp môn tịnh độ và tu pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ, nếu mình chưa dứt kiến hoặc tư hoặc đi nữa, nhưng mà nương theo nguyện lực Đức Phật A Di Đà, thành lòng niệm 10 niệm sau cùng cũng được vãng sanh. Vì lẽ đó cho nên Ngài mới hướng về Tây Phương. Và lúc bây giờ Ngài mới là khảo cứu một số kinh đó, nghe một số kinh về pháp môn tịnh độ. Dân thầy sớ sao là Phật tử biết cái kinh nào không? Là kinh A Di Đà sớ sao á, đó ra nhiều á, ở Việt Nam mình ra cái đó nhiều nha. Thì Ngài mới biết rằng pháp môn niệm Phật tam muội thực quý giá vô ngần, mới chịu hết lòng niệm Phật với sức mạnh là một vạn con trâu kéo không lại. Thì lúc bây giờ Ngài khảo cứu sâu, bây giờ đó Ngài nghe nói thôi, cái đó pháp môn niệm Phật để cho bậc trung căn và hạ căn thôi. Nhưng bây giờ khi mà Ngài khảo cứu sâu những sách nói về tịnh độ, bây giờ tổ nói về tịnh độ, thì Ngài nói đó là một cái viên ngọc quý giá vô ngần, bậc thượng tu cũng vẫn tốt thôi. Cho nên ta nói là những cái bậc thượng á, thượng căn thượng trí là được tu được thượng phẩm thượng sanh, mà trung căn á thì trung phẩm trung sanh, mà hạ căn thì hạ phẩm hạ sanh. Cho nên cái pháp môn tịnh độ nó quý giá là chỗ dung nhiếp ba căn. Rồi bên cái pháp thiền á là không được như vậy. Tại sao? Vì pháp thiền chỉ độ được những hạng thượng căn mà thôi. Mà thường thường Phật tử để ý, nó nói là thượng căn chứ không có gì là cao xa cả. Vì mấy vị thượng căn là người ta tu nhiều đời nhiều kiếp, tâm ta khá thanh tịnh rồi, hiểu sâu giáo lý rồi, thế thôi. Thế thì nếu Phật tử có nhân duyên lành mà tu tập mà theo đạo pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì Phật tử cũng là thượng căn hết. Ý nói vậy. Nhưng mà với cái pháp niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội là niệm Phật nằm trong tam muội, có nghĩa là chánh định, là niệm Phật ngừng nhiễn. Có thể nói như vậy là Phật tử niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tất nhiên là còn niệm Phật không à. Rồi nương theo cái câu niệm Phật mà nhất tâm đó, thì đến niệm Phật tam muội là nhường nhiễn, nó nhường chứ không có, tam muội là chánh định, nó nhường quá nhường rồi. Rồi đến câu mà vô việt nghiệp, cho nó lại chỗ này. Ở bên thiền tông á, người ta tu thế này, ta tu là khi mà ta ngộ bản tâm rồi đấy ha, thì mấy cái ngày sống trong cái chân tâm, ví dụ ta thấy ta nghe rồi nhập tâm, thì đến cuối cùng mấy ngày chứng đắc á, ta kêu là đến nhất tâm chân như. Rồi bây giờ mình niệm Phật cũng thế là mình niệm Phật mà đến niệm Phật nó nhường nhiễn, rồi đến mà niệm Phật ta muội đó, rồi thì buông câu niệm Phật ra thì nhập chân tâm, niệm Phật vô việc niệm rồi mình nhập tâm thì cũng đến nhất tâm chân như. Nó cũng đi đến, ví dụ cái núi, mình đi trên núi thì người đi đường này, người đi đường kia, cuối cùng đến cái đỉnh núi là mục đích, phải không? Thì bên thiền ta tu tập cũng đến cái nhất tâm chân như, trở về cái nhất tâm chân như của mình. Thì niệm Phật đó, mình hết vọng rồi, niệm Phật riết, còn một niệm Phật thôi là buông cái niệm Phật luôn, là trở về nhất tâm chân như. Thế ha? Thì nó cũng đồng thôi. Cho nên Ngài Trí Húc Đại Sư đó, thì Ngài thấy niệm Phật tâm bụi là quý báu, là một viên ngọc quý, cho nên Ngài sau này Ngài hết lòng để niệm Phật. Mà tại sao mà tự thấy khi mà Ngài bỏ thiền mà qua bên niệm Phật để nhất tâm đó, thì cái sức mạnh của Ngài một vạn con trâu kéo không lại, là Ngài có định lực sẵn rồi, có thấy không?
tôi tu thiền nào đó là tâm là vắng lặng, là tâm nó phải nói là gần như hết giọng rồi đó. Mình cái lực công phu đó bây giờ qua bên trong niệm Phật rồi là có sức mạnh chưa kìa. Chứ bây giờ mình Phật tử mà không cố gắng nhiều và không có định lực nhiều thì chuyện con trâu kéo cũng đi thuốc. Mà ngài có sức mạnh, ngài nói câu là phải nói chơi. Phật tử nói ví dụ như Phật tử nghĩ rằng cái sức của mình á, thầy hỏi đấy là lạ, nếu mà ngài thuốc đại sư cho một vị tăng đi nữa mà một con trâu kéo ngài cũng đi thuốc, kéo cái thân ngài nhưng mà cái định lực nó mạnh lắm nha. Phật tử không tưởng tượng được đó. Khi mà cái định lực mình mạnh rồi đó, bao phải là dời sông lấp biển được, dời núi dù non, dời non được. Mấy vị có thần thông á, tự thấy hen. À, ta dời núi dời non dời cũng nếu cần nó cũng được hết. Đó. Thì cái sức mạnh của cái lực của thiền định đó, nó mạnh lắm. Nha. Thì khi mà định lực nó nhào nhức tâm rồi đó, thì một bạn con râu kéo không lại. Đó. Chứ không phải thường à. Họ tự nghĩ rằng nếu một ngành niệm Phật với sức mạnh một dạng con trâu kéo không lợi thì làm sao mà nghiệp lực nó lôi mày được, cái vọng niệm nó lôi mày được. Tôi thấy ha, cái chỗ này nó mà để ý. Cho nên á, khi mà ngài trước đại sư tịch rồi đó thì ngài có dặn rằng nếu khi mà tôi tịch rồi thì để trong cái khánh như các hòm mình vậy đó, thì 3 năm sau đem đi trả tiền. Thì đệ tử nghe là dặn như rồi thì để trong đó, như để trong cái chùa đó, để cái hòm để yên nguyên chùa, rồi để 3 năm sau thì đệ tử mới là tới ngày thầy dặn rồi đó, mới đem mà dở cái nắp khánh ra. Thì ngài còn dương sống vậy đó, tóc ra dài, râu ra dài, móng tay ra dài, cái mặt cũng tươi như sống. Thành ra Phật tử đệ tử không nỡ để đem đi thiêu, cho nên mới xây tháp thờ. Cải lệnh thầy nhìn vào đó là cái lưu niệm để cho chúng sinh sau chiêm ngưỡng đó. Đó. Phật tử thấy đâu phải mà tu thiền rồi á mới là vẫn còn giữ cái xác hoài được. Mình niệm Phật cũng vẫn giữ cái xác được. Đó. Nếu mà thanh tịnh nhất tâm rồi thì cũng như chứng đắc như bên thiền à. Đó. Một ông bạn tu tịnh độ của tôi là khứ bệnh. Ông muốn cho ý nghĩa lớn lao của kinh này được rất rõ rệt và lời giảng đừng rậm quá, ông yêu cầu tôi trước thuật một yếu giải. Tôi cũng muốn cùng với các hữu tình trong pháp giới cùng sinh về cực lạc, nên tôi không từ chối, cầm bút viết luôn từ 27 tháng 9 năm Đinh Hợi đến mùng 5 tháng 10, vừa xong tất cả mất 9 ngày. Tôi mong rằng mỗi câu mỗi chữ là một món tư lương, mỗi người thấy, mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thối. Người tin, người nghi, cùng gieo giống bồ đề. Người chê, người khen, cùng về nơi giải thoát. Tôi thấy ông ấy thuật lại đó. Thì có cái ông bạn của ngài, cũng bạn xuất gia tu trì là khứ bệnh. Thì muốn cho ý nghĩa kinh này được rõ rệt á, mà lời giảng đừng rậm quá. Thì cái kinh này là kinh A Di Đà nè. Thì làm sao mà ngài nói là cái ý nghĩa cho nó rõ ràng và đừng có rậm, nó rườm rà quá, thấy không? Thì mới yêu cầu ngài mới trước thực. Thì ngài vì cái sự mà yêu cầu của ông bạn khứ bệnh đó, thì ngài mới cũng vì cái muốn cùng hữu tình pháp giới để gieo duyên lành để cùng về Tây Phương Cực Lạc, nên ngài mới không từ chối và cầm viết bút luôn, cầm bút viết 27 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10. Tử là kinh này nó dài dòng mà nó khó lắm. Ngài viết kêu là không cần suy nghĩ, tâm thật thanh tịnh chính ngài cái rồi cái bản kinh này giảng ra đó. Thì ngài mong rằng đó, nếu mà người nào mà được nghe kinh này và được nghe những lời diễn dịch của ngài, thì đó là nếu mình tu theo đúng cách, đó là một món tư lương. Món tư lương tức là sao? Là ví dụ Phật tử muốn đi Đà Lạt, đi Huế hay đâu xa đó, thì mình có đem theo đồ ăn, thế mình dự bị đồ ăn để mình đi đến đó mình có ăn. Thì bây giờ Phật tử trên bước đường đi về Tây Phương Cực Lạc, mình cũng có món tư lương. Mà món tư lương cái này là cái của riêng, là mình cái sự tu trì của Phật tử đó. Từ niệm Phật tính hạnh nguyện thế nào, tôi làm lành, làm hiền, làm đức như thế nào, để kết hợp lại là cái món tư lương để trợ duyên trên đường về Cực Lạc nó dễ dàng. Thì ngài nguyện rằng mỗi người thấy, mỗi người nghe cùng lên ngôi bất thối.
khi mà có dịp thấy kinh này, có dịp nghe giảng kinh này, thì mỗi người cũng nguyện rằng mỗi người cũng lên ngôi bất thối. Là sao? Là khi Phật tử nghe thấy kinh này rồi mà tu tập, rồi được về Tây Phương Cực Lạc là trụ bậc bất thối chuyển. Tất cả người nào được về Tây Phương Cực Lạc cũng đều trụ bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí có nghĩa là bất thối chuyển cả. Cho nên ngày có ngày chúc mình đi, được khi mà mình được nghe, mình được thấy đó, cùng tu trì thì được lên ngôi bất thối cả. Nên ngày chúc vậy. Người tin người nghi cũng gieo giống Bồ Đề. Dầu cho được nghe kinh này mà người không thâm tín rõ ràng, có cái điểm nghi, thì cũng là gieo giống Bồ Đề. Mà cái người tin thì càng gieo sâu đậm ra không nói gì. Mà người nghi cũng vẫn được gieo giống Bồ Đề. Ngài nguyện vậy. Người chê người khen cũng cùng về nơi giải thoát.